This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và tôi xin được chào Tiến Dũng, không biết hôm nay bạn có khỏe hay không? Bầu trời thấy nó đẹp quá, Tiến Dũng ơi.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gọi là chào Hoàng Tính. Vâng, bầu trời lúc nào mấy ngày nay rất là đẹp, nhưng mà Tiến Dũng nghĩ là cần mưa hơn đó. Cái trời kiểu này thì nó nóng thiệt.
Dạ vâng, nhưng mà chúng ta thấy là trên cái dự đoán thôi, chứ mình không dám chắc chắn, thì mình thấy rằng là từ đây cho đến cuối tuần thì cơ hội mưa khó lắm, cho đến Chủ nhật thì Hoàng Tính không thấy là không có mưa đâu. Dạ vâng, cho nên cũng là một cái nắng gắt gao, có cái ngày thứ sáu hoặc là ngày mai thứ năm thì cái nhiệt độ cái cao của nó là theo như các nhà dự đoán thôi, nó là 99 độ. Trời ơi, ban ngày mà 99 độ chắc có lẽ là tới khoảng 100 độ, cái là Hoàng Tính cũng dự đoán thôi.
Thời tiết thì phải nói là cái mùa tháng 7 như vậy thì ok. Tiến Dũng nhớ mỗi năm là cái tháng này là trên 100, là 3 digit không?
Yes, yes.
Nhưng mà, thì đường chứng khoán ngày hôm nay thì có nắng có mưa cái thưa vị. Thì hôm nay thì chúng ta cũng thấy là Dow Jones, rồi Nasdaq và SP500 mỗi con số đều màu xanh rất là tốt. Dow Jones thì lên được 23 điểm, con số hiện tại là 21.598 điểm, và Nasdaq thì lên 26 điểm. Con số hiện tại là 6.370 điểm, và SP500 thì lên 6 điểm, con số hiện tại là 2.467 điểm. T-note 10 năm là 2.27%, dầu thô thì lên được khoảng 25 xu, một thùng dầu thô là 46 đồng 71 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 15 xu, vàng thì giảm khoảng 10 xu thưa quý vị, hiện tại 1 ounce vàng là 1.241 đồng 30 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.82%, tuần rồi cao nhất là 3.93%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.08%, tuần rồi cao nhất là 3.12%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.695 đồng, bán ra là 22.765 đồng. Vàng thì mua vào 36.250.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 36.340.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên là bản tin có liên quan đến địa ốc. Hôm nay có hai bản tin có liên quan đến địa ốc, và bản tin đầu tiên thì cũng khá thú vị, thưa quý vị. Ngày hôm qua thì có một cuộc họp báo, nó họp báo cho nó oai thưa vị, nhưng mà những nhà builder, những cái builder mà xây nhà đó thưa vị, họ đang rất là chật vật để mà tìm lumber, tức là tìm gỗ để mà xây nhà cho quý vị. Nếu quý vị nào mà có đang order nhà mới hay chuẩn bị mua nhà mới đó, thì phải nói là đây là cái sự khó khăn lớn cho những cái người mà xây dựng nhà cửa. Vì họ nói rằng cái giá của lumber, tức là gỗ đó, đã tăng lên 17% so với hồi năm ngoái. Và họ nói rằng theo như con số thống kê đưa ra thì đây là con số cao nhất kể từ 10 năm qua. Không biết lý do tại sao, có thể là rừng hết cây hay là như thế nào đó. Và gỗ thì chúng ta biết là họ không phải là của Mỹ cũng có, nhưng họ cũng nhập nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, chứ thưa Việt. Theo cái survey đưa ra vào tháng 5 đó là 21% những nhà xây dựng đó, là họ, với là những cái builder đó, 21% of home builders, họ cho biết rằng cái gỗ hiện tại bây giờ thiếu hụt và họ phải mua cái giá mắc hơn. Và theo như cái phỏng đoán của những nhà đầu tư đó, thì họ nói rằng có thể trong tương lai không xa, quý vị phải trả thêm một ít tiền nữa cho cái nhà quý vị đang build. Thí dụ như trước đây chúng ta mua cái nhà là 270.000, có thể chúng ta phải trả 275.000 hay là 273.000 chẳng hạn, vài ngàn mắc hơn, lý do vì gỗ đang khan hiếm, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì bản tin cũng buồn một chút xíu, buồn 5 phút cho Chipotle. Chúng ta biết Chipotle là một cái cửa tiệm bán đồ mễ, thưa quý vị, đều của người Mỹ Tây Cơ đó. Một lần nữa là bị đóng cửa, nhưng mà không phải đóng hết, đóng một cái cửa tiệm ở North, ở phía Bắc vị trí nhà. Một cái cửa tiệm khi mà có một số người khách hàng đã report, tức là đã phàn nàn vì họ khi ăn cái này và họ bị bệnh đường ruột. giống như họ khó chịu rồi cồn cào vân vân. Thì theo như cái người đứng đầu của cái chuỗi thức ăn nhanh Chipotle thì họ nói rằng cái đơn giản là cái norovirus, khi mà cái đồ ăn á, này nó ăn vào bao tử ra bụng mình thì nó sẽ biến thành cái con virus này, sẽ làm khó chịu, cồn cào, sôi rồi infection. Thì cái này là chuyện rất là thường của thức ăn. Người ta cũng nghĩ rằng đồ ăn của mễ thì người ta biết là nào là đậu nè, rồi cheese nè, rất là nhiều thứ nó lộn xộn. Nếu vị nào đã có từng ăn đồ ăn của người mễ rồi đó thì chúng ta thấy rằng bữa trưa mà ăn mà vô ngồi office đó là chỉ có ngáp dài thôi quý vị. Nó khó tiêu mà nó làm cho chúng ta dễ buồn ngủ nữa. Vì thế khi chúng ta ăn cái đồ ăn của Chipotle đó mà nó có chuyện gì về đường ruột đó thì đó là chuyện thường thôi. Và ngày sáng ngày hôm nay thì cái cửa tiệm này đã mở cửa trở lại. Thật sự ra bản tin này bản tin rất là nhẹ nhàng bình thường, nhưng mà chúng ta biết rằng một giọt nước làm tràn cái ly nước, là khi mà chúng ta nhớ năm 2015 đó có đến khoảng 11 tiểu bang, những cái cửa tiệm Chick-fil-A của 11 tiểu bang phải đóng cửa khi mà gọi là Bộ An toàn Thực phẩm bắt đóng cửa về cái bệnh E. coli, cái thưa vị. Và bây giờ thì một lần chút xíu nhỏ đó thôi mà làm cho cổ phiếu họ xuống 5%. Một bản tin kế tiếp nữa là bản tin có liên quan đến nhà cửa. Một bản tin thống kê mới nhất của Reuters.com họ cũng đưa ra, và theo như cái NAR đó quý vị, là The National Association of Realtors, thì họ nói rằng cái số người nước ngoài đó mua nhà cao gần như là người Mỹ mua, tức là 50-50, cái thật sự là 49% của quý vị là record. Ví dụ như 100 người là trong đó hết 49 người là mua nhà Mỹ từ nước ngoài bỏ tiền vào, còn số còn lại là 51% là người Mỹ mua. Tức là cái số người nước ngoài họ đổ tiền vào để mua địa ốc, mua nhà cửa bất động sản ở Hoa Kỳ càng tăng lên mỗi ngày, thưa quý vị. Theo con số thống kê đưa ra đó, thì năm 2017 đó, và tính đến cuối tháng 3 đó, là đầu năm thôi đã lên đến 153 tỷ là người nước ngoài đã bỏ tiền vào Hoa Kỳ để mua nhà rồi. Và đây là con số rất cao, cao kể cái con số record của năm 2009 đó, thời điểm đó cũng rất là cao thưa quý vị. Mà bây giờ 49% như vậy là sẽ có thể sẽ chiếm được cái con số record mới nữa. Và họ cũng nói rằng 10% những cái nhà mà existing, nhà mà có gọi là đã có rồi đó, xây rồi đó là đã bán. Còn trong cái đó chưa kể những cái nhà mà mới nữa, cái thưa quý vị, tức là họ mua nhà rất nhiều ở nước Hoa Kỳ. Và họ đưa ra con số rõ ràng luôn, người Canada đó là đứng thứ nhì, và những người mà những cái đi bỏ tiền vào để mua nhà ở Hoa Kỳ, đứng đầu là quý vị cũng biết rồi, quý vị chưa nói quý vị cũng biết ai rồi, đứng đầu là người Trung Quốc, thưa quý vị, đứng đầu bảng always. Và người Trung Quốc riêng về đầu năm cho đến nay họ đã bỏ trên 32 tỷ để mua nhà ở Hoa Kỳ, trong khi đó người Canada chỉ có 19 tỷ mà thôi, tức là record vẫn là người Trung Quốc. Và họ nói rằng có 3 cái tiểu bang mà người nước ngoài yêu chuộng bỏ tiền ồ ạt để mua, thưa quý vị. Đầu tiên là Florida, thứ nhì là California, và thứ ba là tiểu bang Texas của chúng ta. Và họ cũng làm cái thống kê rất là rõ ràng. Người Canada yêu chuộng Florida, người Canada mua nhà ở Florida rất đông. Trong khi đó người Trung Quốc chỉ có tiểu bang California không đi đâu hết, đổ tiền rất nhiều ở tiểu bang California. Texas, chúng ta biết rằng cái người hàng xóm chúng ta bỏ tiền nhiều nhất là người Mỹ tay cơ, thưa quý vị, tức là chúng ta đi qua Florida thì sẽ thấy rất là nhiều Canadian bên đó. Rồi chúng ta qua California thì hay thấy a lot of Chinese. Và chúng ta trở về Texas thì a lot of Mexican, tức là ba cái tiểu bang đó, ba sắc dân mà nước ngoài ở nhiều nhất. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Wells Fargo. Wells Fargo buổi sáng ngày hôm nay họ tuyên bố rằng họ sẽ đóng cửa khoảng 450 cái chi nhánh, thế vì cái scandal kia rồi cũng đã làm cho Wells Fargo rất là thê thảm, cái thưa quý vị. Và họ nói là họ để dành, nếu mà đóng cửa 450 cửa tiệm từ đây đến cuối năm 2018 đó, thì họ có thể save được 2 tỷ Mỹ Kim từ đây đến năm 2019 trong vòng 1 năm. Và họ cũng nói rõ luôn là có khoảng 93 cửa tiệm sẽ đóng ngay tức khắc, và 54 cửa tiệm đóng, xin lỗi, là 93 chi nhánh và 54 chi nhánh là cái quarter second, là trong kỳ này, trong cái tháng này. và 200 cửa tiệm còn lại, 200 chi nhánh còn lại là đóng cửa đến cuối năm nay. Và họ nói rằng có thể đến năm 2018 là có thể chuyển qua năm 2018 họ sẽ đóng cửa khoảng 250 cửa tiệm là additional, tức là 2017 cuối năm, nhưng mà qua năm 2018 có thể sẽ đóng thêm 250 cửa tiệm nữa, thưa quý vị. Hiện tại bây giờ Wells Fargo mặc dù đóng cửa, đóng chi nhánh nhiều như vậy, nhưng mà họ vẫn đứng đầu về cái con số chi nhánh trên toàn nước Mỹ. Họ có khoảng 5.977 cái chi nhánh, thưa quý vị. Đứng thứ nhì là nhà băng Chase Morgan, JP Morgan, thì 5.217 cái chi nhánh. Và đứng thứ ba là Bank of America, 4.559 cái chi nhánh. Và US Bancorp là 3.091. Và cái đứng thứ năm cao nhất trong năm cái bảng này, xin lỗi, cao thứ năm trong cái bảng này đó là PNC Financial, 2.481 cái chi nhánh, cái thu viện. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về airline. Thì vì biết là airline đã lên giá trong thời gian vừa qua, đã lên chút 5%, 10%. Nhưng mà hai cái hãng hàng không dân dụng mà người ta thích đi đó vì giá rẻ, thứ đầu là Spirit, đứng thứ nhì đó là Frontier Airlines. Quý vị cũng biết rằng những cái hãng này đó chúng ta đi, nếu mà cộng vào, giống như chúng ta mua cái xe mà không có option, một cái xe option đầy đủ, tức là trang bị đầy đủ mà cái xe không trang bị gì hết, thì chúng ta cộng vô thì cuối cùng nó cũng ra như đó thôi. Chẳng hạn như chúng ta mua cái Frontier Airlines hay là cái Spirit Airlines thì chúng ta không có đem gì hết. Ví dụ chúng ta đi chơi gần gần đó, thì đem một hai bộ đồ thì bằng chả răng đủ rồi. Còn chú gì mà có đem theo nhiều nữa thì chúng ta phải trả tiền carry lên đó, thì phải trả là 30 đồng hay 50 đồng gì đó cho hành lý của quý vị. Và sáng ngày hôm nay thì hãng máy bay Frontier Airlines này họ nói rằng Frontier họ sẽ cộng thêm 21 cái thành phố điểm mới nữa và 85 cái đường bay khác nhau. Từ đây cho đến năm mùa hè năm 2018 đó, họ sẽ cộng thêm khoảng 314 chuyến bay non-stop, tức là họ sẽ double so với năm nay. Chuyển qua năm sau 2018 họ sẽ double chuyến bay, double những cái địa điểm. Theo như cái người đứng đầu là Barry thì ông cũng nói rằng những cái thành phố mà sắp tới nữa đây đó là sẽ cộng vào cái đường bay chính mới đó là Tampa, Miami, Orlando, rồi tất cả là như là đa số những cái thành phố ở tiểu bang Florida. Và trong đó có Cancun nữa, cái thủ ở Mexico nữa. Và họ nói rằng họ sẽ bay 19 cái điểm, cái destination khác nhau ở Mexico, và cái base của nó nằm ở Denver, Colorado. Và theo như cái người đứng đầu này cũng nói rằng với cái việc mở rộng này đó, thì hãng hàng không Frontier sẽ phục vụ khoảng 90% dân số của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và đây là con số, cái chiều rất là tốt, quý vị nào mà muốn đi hãng hàng không giá rẻ, không cần phải khiêng đồ khệ nệ. Chẳng mấy ông xã cũng thích đây, mấy ông chồng thích lắm, vì đi chơi gia đình mà phải khiêng đồ thì rất mệt, nhưng mà đi hãng máy bay rẻ này đó thì chúng ta nghĩ rằng chỉ cần xe tiền qua Walmart mua một vài đồ, bộ đồ bận xong rồi đi về thôi, chúng ta không cần phải đem hành lý và trả rất là rẻ. Còn nếu hành lý thì chúng ta đi cái hãng mà đi tiện nhất mà có giá ok đó là Southwest Airlines, thưa quý vị. Xin trở lại phần tính.
Dạ đúng vậy, thời tiết có nắng có mưa, có nóng có lạnh, kinh tế thị trường thì quý vị thấy có lên có xuống. Ngày hôm nay hai cái bản tin đóng cửa thì có một cái là của kinh tế, về cái vấn đề ăn uống, thị trường ăn uống cũng có đóng cửa mở tiệm, cộng thêm cái đóng cửa nữa của Wells Fargo thì cũng đóng mở tiệm, nhưng cũng không xê xích gì ta. Chúng thấy nó hơi xuống chút xíu, rồi lên cái là chúng ta thấy là cái airline thì nó cũng có cái hãng Frontier, nó cũng là gia tăng thêm những cái chuyến bay. Đây là một trong những cái hãng mà máy bay, như Tiến Dũng nói là máy bay giá rẻ mà nó tăng thêm cái chuyến bay, thì cũng là rất tốt cho mọi người trong cái dịp hè này, ha Tiến Dũng ha.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Tính. Tiến Dũng cũng xin nói chút xíu chỗ này về cái Chipotle. Quý vị biết rằng người Mỹ họ rất là hay, anh Hoàng Tính biết không? Không phải vì ví dụ thấy cái ý thức này cũng rất là tốt. Khi mà họ đi ăn một cửa tiệm đó mà họ cảm thấy nó bất an về cơ thể hay là ngộ độc thực phẩm. Thế người Việt Nam mình thì chúng ta bị ngộ độc thực phẩm thì chúng ta chỉ âm thầm về nhà uống thuốc.
Thế thôi.
Không có cần la lối ông sùm, phải không? Người đi xe bao vô chết đáng chịu. Nhưng mà người Mỹ lại khác anh. Người Mỹ mà họ đi ăn một cửa tiệm nào ra mà họ không vừa ý, họ bị bệnh á, là họ report ngay. họ gọi vào cái city đó, cái thành phố đó, thì chúng ta biết là có food inspector, những cái người mà gọi là đi kiểm tra những cái nhà hàng, quý vị đó, nhà hàng như là chúng ta ở thành phố Rockwall thì có food inspector ở Rockwall, ở Garland thì có food inspector Garland, hay là chúng ta đi McKinney, tức là mỗi thành phố đều nó có một cái nhân viên là đi kiểm tra những cái nhà hàng về cái an toàn thực phẩm. À, cái lý do như thế này không phải là để nói như thế nào
đã phá hoặc là lên án
mình làm cái business họ xuống, nhưng mà mình giúp cái business họ nó grow up. Quý vị cũng biết rằng cái nhà hàng Mỹ cũng vậy, không phải là nhà hàng châu Á hay là nhà hàng ở châu Phi, nhưng mà khi mà quý vị biết rằng cái họ nhà hàng thì cái tiền tiền mà mua đồ ăn nó cũng mắc lắm, nhưng mà cái đồ ăn họ vừa expire rồi đó, họ nghĩ ăn cũng được, ok, họ cũng nấu luôn. Nhưng mà cái người mà khỏe thì không sao, người yếu cái immune system yếu ăn vào thì bị ngộ độc ngay, và cái đồ ăn đó thì ăn đã over rồi. Vì thế quý vị, nếu mà trường hợp như vậy đó, chúng ta report không phải là để phá cái business của họ, nhưng mà chúng ta report về để họ làm better hơn, và không phải một mình như những người đi sau cũng vậy nữa, quý vị. Vì thế thì ăn cái nhà hàng nào thấy không á, nhưng mà đừng có lợi dụng cái này quá, nhưng mà chúng ta bị thiệt thì chúng ta cũng nên nói người chủ nhà hàng trước khi chúng ta report. Chúng ta nói là ở cái nhà hàng nấu ăn này tôi ăn bị đau bụng, thì nhắc nhở họ, chứ chúng ta không cần phải report, nhưng mà chúng ta nhắc nhở người chủ rằng món ăn tôi ăn xong hôm qua tôi đau bụng quá.
Đúng vậy, đúng vậy các bạn. Tôi cũng hy vọng là quý vị mà có là business thì quý vị cũng cần lưu ý trong cái vấn đề này, tiếp nhận những cái ý kiến của khách hàng để chúng ta, cơ sở của chúng ta, kinh doanh của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Đôi khi mà mình ăn về mình thấy nó sôi cái ruột đi hết ra là xong hàng, ra nói cũng hơi ngại, cũng hơi khó nói, giống như là có một cái sự tế nhị nhào nào đó của những người khách hàng Việt Nam đến ủng hộ cho những tiệm Việt Nam. Thì hy vọng rằng quý vị cũng sẽ lắng nghe ý kiến của khách hàng để cái cơ sở của mình, cái business của mình sẽ tốt đẹp hơn nhé. Đây là chia sẻ nhỏ của anh em chúng tôi với quý vị thôi, chứ không có gì hết.
Thì Đức Dũng cũng nói rõ lại là chúng ta cũng không cần phải là mạnh tay gì hết, nhưng mà chúng ta cũng nên nói chuyện với người chủ, đừng có ngại ngùng. Chúng ta nói chuyện người chủ là hôm qua tôi ăn cái món đó, tôi về tôi đau bụng. Thực ra biết rằng cái vị E. coli rất đơn giản, tại vì E. coli nó ra từ những vật sống như giá cũng có, trong giá nó ăn cũng có bệnh E. coli nữa, như là bệnh thổ tả vậy đó. Thì chúng ta ăn vào thì như vậy, chúng ta nói người chủ thì họ cũng xét lại coi là những cái đó họ có thể dục khi mà họ làm cho những người kế tiếp. Nhưng mà chúng ta ăn một hai lần mà vẫn bị như vậy đó, thì lúc đó thì Dũng khuyến khích quý vị nên gọi CD. Còn nếu mà chúng ta gọi CD ngay lúc đăng đầu thì cũng tội với người chủ, thưa quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị, và Tí Dũng không quên quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.
Dạ vâng, cảm ơn Tí Dũng, cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường.